người tu không phải thầy nay mà thầy xưa vậy, thay vì từ bi đó, để rất thân thật, mình tu cao một chút, Phật tử đến trọng vọng mình sai tiến, nói Phật tí mình phải dập liền, nói cúng cái gì không cúng, lần sau không thèm, tới không thèm nhìn mặt nữa, đó. Không chiều đồ ý, không dùng cơm nữa. Các cô nghe thôi, đó. Không càng tu là càng thiếu tiểu bi, đó. Càng tu là càng ganh ghét tập đố những chùa này chùa đó, càng tu là càng vơ vét về mình. Những vị nào mà trải đời trải qua những chùa thiền, nhất là những vị nào mà có những vị nào xưa nó là cư sĩ lâu năm rồi, đây là chuyện tôi nghĩ rằng sự thật. Và bây giờ quý vị xuất ra thì nhắc lại quý vị đều có đi vào con đường đó, ráng luôn luôn nhớ từ bi hiện tại, tu chỉ có từ bi hiện tại và bấy nhiêu thôi mà tu được lắm thôi. Bây giờ đấy đến đó là bốn đức, bốn đức cần thực hiện ngay trong đời này. Vì tu đó, như ở đấy nó chia ra một cái là tài với đức, có tài không có đức một nỗi là mình tạo nghiệp. Thà có đức mà không có tài, thà có chỉ biết niệm Phật, không biết kinh kệ nhiều, không có biết triết lý Hoa Nghiêm, không biết triết lý Pháp Hoa, nhưng mà nói đức sống đúng tinh thần của từ bi hỷ xả, sống đúng theo giới luật của từ bi hỷ xả là bảo đảm cái gì đi đúng chánh đạo. Vậy ngay cả giới luật cũng vậy, hồi nãy tôi nói không có giới luật nào hơn từ bi hỷ xả. Tức là sao? Tức là hồi xưa đó, mà ở đây thì giờ bớt rồi, cháu không biết ở bên các chùa Việt Nam các bạn còn hồi xưa tự biệt như vậy. Khi thấy người phạm lỗi phạm giới, mình làm cái gì? Mình chỉ muốn chấp thấy người đó ra khỏi cái chùa này đẹp. Trong giới Bồ Tát hiện tại cấm cái điều đó. Trong giới Bồ Tát thời gian cũng có. Giới Bồ Tát hiện tại cấm đuổi khỏi chùa những tăng ni nào phạm giới. Nhưng tăng phạm giới tức là ai mà chả có sự xa ngã. Chúng ta chưa thành thánh, chưa thành Phật, trên còn xa ngã. Xa ngã mà phải làm sao hướng dẫn người ta trở về con đường tránh, đó thực sự là Bồ Tát. Chứ không chỉ chờ người ta phạm giới, phạm lỗi để trước thế người ta đuổi người ta ra thành cánh ra khỏi chùa. Đó là ác độc, chứ không phải là tiểu bi chút nào. Nhưng giới Bồ Tát của Thế Tạng có thế giới cấm không được làm. Hướng dẫn người ta sám hối lại, rồi cho người ta tu lại. Hoặc là cùng lắm đó, nghe cái đó là pháp quá thì mình cũng mời đi, nhưng mà mình cũng phải lo cho đến nơi đến chốn. Kể cũng bị câu chuyện trong thời Đức Phật, cái đó trong thời Đức Phật có cái thầy đó, thầy sống trong đại chúng đó, đi đứng lạnh sạch không lết rét nghe lẹt sạch sạch sạch, đi đóng cửa rầm be lên vào bếp khua len ken len ken, ăn uống húc rục 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 rục, làm chúng phiền lắm. Mỗi lần ai ăn yên lặng không làm ồn ào chúng phiền quá, rồi nói năm lần bảy lượt không có nghe, để chúng con em xin Đức Phật thôi, tụi con chịu hết nổi rồi. Rồi Đức Phật tính làm sao chứ, đều để thầy đó đây thôi cho chúng con cũng phiền não. Đức Phật cũng kêu lên thầy đó giảng một lần hai lần ba lần, chứng nào tập lấy, tại cái tập khí này nó quen cũ lắm, không phải là lúc chưa bỏ được. Đức Phật bắt buộc phải giữ cho đại chúng nên nói những việc đó. Tôi thấy thầy không có theo chúng được và thầy làm phiền đại chúng lắm. Tuy nhiên bây giờ thầy không thể nào với đại chúng nữa, tại vì thầy ở đại chúng vậy, thầy làm đại chúng tu không được, nhưng mà ngày thầy nên đi tìm một nơi vắng vẻ để thầy tìm tu lại. Rồi khi nào mà thầy thấy khá thì thầy hãy trở đi cũng biết. Vì trong người thầy vẫn còn là đối với các họ ở trong đó. Thầy đừng nhớ, đừng có bỏ quên thì cho vị đó đi. Nhưng mà cũng nhắn nhủ là trong người thầy vẫn còn là giống giác ngộ, là tánh nhớ trao đổi cho nó. chứ không có phải là trút phế làm như là gọi là tận xuất một cách mà không có từ bi. Luôn luôn là mình cũng độ đời là phải dùng hết sức từ bi, mất hết mức thì thôi, cho nên không có phân hận về sao. Từ bi là vậy, giới luật của Đức Phật không có phải là giới luật cứng nhắc. Vì biết trong cái giới là cấm leo lên cây, vì chỉ leo đi thì còn trượt, không dám leo lên cây, còn tới ăn thịt ông luôn. Thì cả đoàn thịt heo khác về nó sợ với Phật thôi. Thế tôn chế cái giới đó thì tụi con đi lỡ gặp cọc được thì sao? Phật nói thì các con cứ việc leo lên cây. Tại vì sao? Bình thường leo lên cây đó, thì mất không ai nghi. Hồi xưa thì ta mặc cái xà rông, và leo lên cây là ai đi dưới thì nó lại thấy hết. Thế cấm là cấm về trong cái hoàn cảnh đó. Và cái cọc được thì leo lên cây chứ. Cho nên nó gọi là khai, khai là mở. Tức là không có giới của Đức Phật, không phải là giới cứng nhắc. Tức là Phật nói vậy là phải làm như vậy, chặt là thật tỏ. Giới của Phật là cái giới trí huệ, giới của từ bi, chứ không phải là cái giới cứng nhắc. Không phải là cái giới của chính phủ. Tu trong đạo muốn đại chúng được được hòa thuận, trên hòa lý thuận, được hòa lực hòa với nhau, an lạc với nhau. Trong đạo mình nó có một cái đạo Phật đó, và mình dùng đức trị, tức là lý đức mà hướng dẫn, chứ không có phải là lấy pháp trị. Và ngoài đời đó, người ta lấy pháp trị làm đúng thì được, không đúng nó tù liền, không đúng nữa đem ra sửa tử, cái đó là pháp trị. Dạy làm sao phải làm đúng với cái bản nguyên sách văn học cộng này viết như vậy ra sửa tử trên đầu. Còn trong đạo Phật của mình, giới luật nó được đặt trên sự từ bi hỷ xả, là lấy đức trị, đức trọng quỷ thần sinh kinh, là cái đức mình rất là lớn lắm, thì mình chả làm cái gì cả mà ai cũng này ma quỷ cũng phải sợ. Thì đây tôi chỉ nghe nói là đó là hoạt động kiện hòa biệt trường thần ứng quan lập xương, không cần phải la hết sang chúng mà ai cũng này cả. Rồi đó là bốn đức, và tôi thành tâm hẳn thiết mong đại chúng đang thực hiện được bốn cái đó là quý lắm. Đó là bốn chuyện nói cho đến ba điều. Ba điều ở đây đó là ba điều mà cũng áp dụng hàng ngày thôi. Quý vị thực hiện nhị tụng đó, buổi sáng hoặc là buổi chiều cũng vậy nữa. Vì cái tụng Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Trí Hằng Thủ Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Buổi sáng mọi người nào tụng không? Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Tự Đại Bi Hồ Phúc Khổ Quân Làng Phong Nhân Bồ Tát. Nam Mô Ngũ Đàn Sơn, ai tụng vậy đâu? Hồi xưa là cứ tự biện trời ơi, mấy sư cô là thôi kéo chạy một chàng Ngũ Đại Sơn, rồi đến Đại Hạnh Phổ Hiền Thầy Nga Ni Sơn, rồi đến Địa Tạng Thị Cổ Hoa Sơn, kéo hết tất cả những Ngũ Thanh Sơn của bên Nguyên Tàu ra để cho hết. Đại Bi, quý vị tụng xưng danh hiệu của Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, còn cứu Đại Bi tới cũng khổ cứu đạt cho con mà. Sao không? Chắc chắn là đó. Nó có hai loại người: người hèn yếu với người hùng mạnh. Người hèn yếu chỉ là cầu xin thôi, cầu xin về thụ động. Còn cái người mà dũng cảm thì không có thụ động mà chủ động và thực hiện, chứ không có cầu xin. Giờ thí dụ người cầu xin đói, hai loại người: một đi ra xin tiền, và người khác nói nhờ đói ta có hai bàn tay phải đi ra cày cấy làm việc để có ăn. Đó là hai loại người khác nhau. Đây cũng vậy, đa số thì thường kêu tên mấy vị này á mà để cầu không mà coi chuyện nó khỏi nói. Hôm nay nói chuyện với người hùng lực, tôi mong đại chúng là những người hùng lực hết. Cho nên nói về chuyện hùng lực, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thật ra Quan Thế Âm Bồ Tát Avalokiteshvara dịch tiếng câu nói rất là hay. Quán Thế Âm là quán sát, nghe những cái âm thanh của thế gian. Nghe để chi? Nghe để tới cứu giúp. Trên khi quý vị niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là quý vị muốn mình trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát và làm cái hạt giống Quan Thế Âm Bồ Tát trong tai ra thức của mình, nó nảy nở ra và thực hiện ra. Vì trong A Lại Ma Thức, trong tâm của vị đều có những chủng tử hạt giống của văn thù, tức là trí huệ, những hạt giống đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, những hạt giống đại hạnh của Phổ Hiền, đủ tất cả hạt giống. Nhưng mà có cái là mình không có chịu lôi nó ra, gieo nó xuống đất, tưới nước, mình để nó trong kho và mình cứ đi xin không ạ? Quên cứ đi xin, để khổ quá, xin cứu nữa. Hạt giống đầy ở trong chịu lấy ra, để đất tưới, cứ đi ăn xin không. Bây giờ nếu mình niệm cái này, mình nhớ lại đại bi quan âm không phải là ai khác mà chính là ta đây, là những hạt giống ở trong này đang phát triển làm nó trở ra. Và quan âm là gì? Là mình thực hiện cái quý vị tụng cái bài nó sáng quy mạng nguyện cho cái hạnh đại bi của tôi bằng Quan Thế Âm, cái hạnh của tôi bằng này Phổ Hiền. Mình phải làm chứ, mình cứ nguyện xong này thì chết rồi, nguyện vậy thì đến này đời nào thành Phật. Mình nguyện người còn cái việc nguyện 1 năm 2 năm còn giờ phải thực hiện, giờ phải lên đường đi. Khi nói đến đại bi quan âm mà quý vị nhớ quan âm là nghe âm thanh, thì hạnh của đại hạnh của Quan Thế Âm là gì? Nghe. Thì quý vị cũng làm gì? Tập nghe. Vậy thường thường chúng ta hay làm ngược lại nghe là gì? Chúng ta hay nói, không có chịu nghe mà chỉ thích nói thôi. Nghe thì ít mà nói thì nhiều. Chúng ta được thứ này chỉ thích nói mà chưa biết có thích nghe. Hòa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, bao nhiêu cái tai họa đến cho mình đó, nó từ cái miệng đi ra hết. Nói xấu, nói chê bai, nói chỉ trích, nói lên án. Mà lên án người ta thì người ta làm gì? Ta lên án lại mình, phải không? Mình chỉ trích người ta thì người ta sẽ viết báo chỉ trích lại mình. Không phải chứ nguyên. Mình thường thường đó, mình không có nghe, chỉ hay nói. Mình nói gì? Nói những cái gì xấu của người khác, lên án, chỉ trích, chê bai, vân vân, chia rẽ. Mình hay nói lắm. Nếu mình muốn được niệm đại bi Quan Thế Âm là mình làm gì? Nhớ lại Quan Thế Âm luôn luôn lắng nghe chúng sinh, thì mình tập lắng nghe. Bởi nói nhất là quý vị lớn tuổi đó, suốt đời nói mấy chục năm rồi, giờ nói nhiều quá rồi, giờ tập nghe lại. Bất nói thì giữ được khí của mình để giải khí lên tụng kinh. Hay lên tụng kinh rất thôi. Mỗi lần quý vị niệm đến Quan Thế Âm Bồ Tát, nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát là người lắng nghe chúng sinh, thì giờ mình tập cái hành lắng nghe, tập sửa để chưa nói đó. Không cần nói, mỗi lần muốn nói phải uốn lưỡi 7 lần, để sắp cần tính nói cái đó phải uốn lưỡi mấy lần, cái là uốn lưỡi chừng 2-3 lần là thấy cả cái điều may có ở đấy mình chưa nói. Nói là chết chết rồi, nói là mang họa mọi người mà. Biết bao nhiêu người tin ra bài giảng cũng chỉ vì nói bệnh, nói đại câu nào đó cho hạ lần, sau đó thì ăn bệnh tùng khẩu nhập cũng cái miệng đó. Tất cả cái bệnh nào cũng được do cái miệng mà đi vào đi vô, tại tham ăn đồ thứ loại không có ý thức được ăn cái món gì. Trời lạnh uống nước, trời nóng khắp nước chảy uống nước lạnh này, rồi bị đau bụng. Nhưng tập nghe, có bị tập nghe đó, mà nghe ở đây không phải là nghe thường đâu. Nghe để tập hiểu, nghe để hiểu những niềm đau nỗi khổ của người khác, hiểu được cái đó là cái bị tức khắc cái hồn giống Quan Thế Âm nó nở ra rầm 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 trong đó. Chứ nghe không thì cũng được, nghe với cái trí huệ nghe để hiểu được. Tại sao hôm nay cô không có đi tụng kinh? Cô nói là cho tôi nghe coi. Cái bắt đầu là mình nghe chăm chú tập nghe như vậy, chứ không nên kết án liền. Kết án liền hồi xưa là trên tiểu viện nó là hận thù nhau vì ba cái chuyện đó. Xuống bữa ăn cái là chỉ ngồi xuống cái là chỉ với thầy kia liền, thầy hôm nay thầy không đi tập kinh rồi, thầy làm cái gì đi xuống phòng đi làm gì hết trời, rồi gây gỗ nhau cũng sùng trên đất lên. Thì đó thì tới nhỏ nhẹ nói hỏi bây giờ tập, lúc đó mình nói một câu thì thôi, nó bắt đầu mình nghe, tập nghe để hiểu rõ tất cả những nguyên nhân nào đã đưa đến sự việc đó, và thấy rõ được cái đó là mình có trí huệ. Có trí huệ tức khắc là mình giải quyết được vấn đề đó một cách ổn thỏa. con thấy ông nghe nghe cho rõ được thấy người đó bị cái hoàn cảnh nào, mình cần giúp thế nào, chứ không có ngồi nghe cái là ta chưa kịp nói gì cái mình nói tới liền à, không cho để cho người ta nói gì cả, giữ niệm giống như mình hình thấy là bị niệm lại. Đại trí văn thù, văn thù sư lợi Manjushri, đại trí gọi ngài đại trí là ngài hiện thân cho trí huệ. Và trí huệ là cái gì? Làm sao có trí huệ? Cái hạnh của ngài văn thù là gì? Là nhìn, nhìn sâu, nhìn rộng, nhìn sâu nhìn rộng để lắng nghe, để hiểu. Chưa nói chuyện của độ chúng sinh, mình không có hiểu là mình không có cứu được chúng sinh chút nào hết. Không nghe thì không hiểu, và không hiểu thì không cứu chúng sinh được, không xoa dịu nỗi đau cho chúng sinh được. Không nhìn xa nhìn rộng là không hiểu, không hiểu thì không cứu được chúng sinh được, không ban vui được, không cứu giúp được, không xả được. Trên ba cái này là đi cùng trở lại bốn cái điều trước đó, hai cái này đi ngang với nhau. Trên ba điều bốn chuyện này rất là quan trọng, phải hiểu ba điều này để làm được bốn chuyện này, ba điều bốn chuyện. Và cái khác là ba hạnh bốn đức, hạnh quan âm, hạnh quan thù, hạnh hồ hiền. Hạnh của mỗi lần mình niệm đến danh quan thù sư lợi là gì? Là mình làm sống lại tứ phẩm và những hạt giống, biết quán chiếu, biết nhìn xa, biết nhìn rộng của ngài văn thù. Ngài văn thù là thầy của bảy đời chư Phật, thầy mà không có nhìn xa, không có nhìn rộng được, biết cái gì mình lại dễ cái gì bây giờ. Mỗi lần đó thì thường ngược lại cái hạnh văn thù mình hay làm đó là cái gì? Đi nhìn xem người ta làm lỗi gì, lên bếp nhìn xem người ta có cái gì hay gì trước mình ganh tị, nhìn xem người ta có cái gì, phải không? Thường thường đều là như vậy. Mình không chịu nhìn những cái tốt của người khác. Khi mình nhìn được cái tốt người khác, nó tức khắc cái tốt của mình nó lỏ ra. Mình cái tâm của mình là tấm gương, mình soi cái tốt và ngoài thấy được cái tốt ở ngoài, tức khắc cái tốt ở trong nó hiện ra. Nên làm sao mình luôn luôn mình nhìn được, thấy những cái sự tốt của những người khác, và tự nhiên càng ngày người mình càng tốt. Mình nhìn thấy tốt như vậy, mình hoan hỷ, được phước, và cái tình thương của mình đối với người kia nó cũng dễ chịu nữa. Tại giờ mình cứ nhìn thấy lỗi xấu người ngoài, thì nhiều lúc mình muốn lại gần, trời ơi, lại gần người ta. Ta nhìn thấy xấu quá, người ta truyền sang cho mình hết sao? Thật ra con người ai cũng có, quý vị biết, không có ai mà có hoàn toàn xấu, không ai hoàn toàn tốt. Cho con người đó, có thật tấm và cũng có phiền não. Mình nhìn thấy cái tốt người khác, tức là mình làm tăng trưởng cái đức tính tốt của mình. Và mình nhờ như vậy mình nhìn thấy như vậy, mình có cái đường dây thông cảm đi qua. Chứ nhìn thấy người ta xấu quá mình đâu lại gần, phải không? Mình thấy người đó xấu thì không dám lại gần, mà phải nhìn thấy cái tính tốt người ta mình mới dám lại gần. Mà dù người ác độc đến đâu vẫn còn tính tốt. Như Angulimala tức là vô não, tức là ương quật đó, biết bao nhiêu người Đức Phật vẫn độ được, tại vì Đức Phật vẫn nhìn thấy được cái chủng tử tốt của người ta còn đó. Thì Đức Phật tới tưới toàn vào cái hộp đó và nó nở nở dần dần tự động cái kia nó mất. Cho nên có cách, hai cách dạy người. Một là mình trừng trị, hai cách dạy khôn khéo là cách tưới tẩm cái tội. Mình có đứa con, ví dụ như là nó có một cái tính xấu ở đó, ăn tham hoặc là không chịu học bài hoặc là hay trốn đi chơi, thì nói mỗi lần là trốn đi chơi và tao đánh mày, không có được trốn đi chơi, không được ăn tham. Giờ thay vì mình nói như vậy, mình nói một cái khác. Mình nói sao đợt này con ăn uống, con nghĩa là con có cái tính tốt cho người, đó là biết ăn uống vừa phải, không có đi ăn vụng. Biết con có cái tính tốt đó, con ráng làm một chuyện đó. Thì khi nó làm được cái tính tốt, nó tự động cái chuyện ăn vụng ăn tham cái nó mất. Mình không cần phải lấy roi mình quật mình đánh. Nó có hai cách gọi là hai cách giáo dục. Một cái giáo dục và cái trừng trị roi bỏ, tức là mỗi lần chỉ chờ nó làm lỗi quá đây làm sao nó đừng có làm nữa. Một cái khôn khéo nhất là như Đức Phật. Đức Phật ít có có kêu điện tử ra mắng rồi la rồi khiển trách. Mỗi lần như vậy đó, ngài chờ một điện tử nào đó có cái tiếng xấu, ngài không nói. Nhưng khi ngài nhìn thấy người ta có cái tiếng tốt, ngài kêu lại, ngài nói này thầy, ngài đã thấy thầy hôm nay thầy làm cái đức tính này rất tốt, thầy dám tiếp tục nữa đi, ngày mai thầy dám làm cái này, dám lặp lại cái này nữa. Thì ông vừa thích đức Phật, vừa mấy nó chào đức Phật khen mình. Trong khi đó từ từ như vậy, từ từ ông không muốn đức Phật khen nữa thì tự động cái kia bớt thì đó là cái người rất là khôn khéo, biết hóa chúng. Và còn cách khác là cứ làm là chết. Đó, có hai cách. Nên đại trí bằng thù mỗi lần cái bình niệm đến đại trí bằng thù là quý vị nhớ lại đức hạnh của ngài thân thù, là nhìn sâu nhìn rộng để hiểu chúng sinh có những cái quyết điểm nào, có những niềm đau nỗi khổ nào để mà mình giải tỏa giúp đỡ. Cũng cái bệnh gầy đó mà có người thiếu ngủ gầy, rồi cũng bệnh gầy đó mà thiếu ăn, cũng bệnh gầy đó mà tại nó cục bú ở trong này, cũng bệnh gầy đó mà phải đau tim, mừng vui thất thường. Như quý vị niệm đại bi nhớ đến tánh nghe, thực hiện nghe, tập bớt nó nghe thôi, mỗi lần đó mình nghe, nhất định không nói, người ta nói sai mình cũng thèm trả lời, để nghe mời nó, khi mình mời ta nói người ta giải tỏa được những nỗi niềm đau người ta, cái cục bú của người ta từ từ nó nhỏ dần lên. Tại tôi không chúng nhiều khi phiền não nhiều lắm, cứ tứ là hết đọc đây đọc trong lúc, làm sao cho mình người khéo lắm, làm sao cho đại chúng nhả ra được cái chất độc đó, nhả ra khỏi bên ngoài, nhả ra được rồi đại chúng sẽ hoàn thiện. Chí Nam Mô Đại Trí Bằng Thù Sư Lợi Bồ Tát, hạnh của ngài là hạnh nhìn sâu nhìn rộng để hiểu biết niềm đau nỗi khổ chúng sinh. Cho mình có tập gì nhìn thật sâu để hiểu những nguyên nhân nào đã khiến người đó phạm lỗi, đã khiến người đó có những hành động vô, gọi là vô ý tứ, hiểu như vậy thì mình hóa giải, mình thương yêu mà được, có thấy thương, có hiểu biết thương, còn không thấy không hiểu thì sao mà thương cho nổi. Dù vợ chồng mười mấy năm, 20 năm nữa không bao giờ hiểu nhau thì cuối cùng cũng đi gì. Nhớ đến đại hạnh, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Sa Mâu Ta Bà Ha. Thì mình nghe, mình thấy, nghe, hiểu được cái niềm đau nỗi khổ của ta, thấy được niềm đau nỗi khổ của ta rồi mình phải ra tay, phải không? Phải ra tay chứ. Mình nhìn thấy người ta giống như là sư hồi nãy đó, đại sư hiểu được người ta bị lụt lội nhà cửa, đi hết, nghe người ta khóc than ai oán ngoài đường, rồi nhìn mở cửa sổ ra nhìn thấy rõ nhà người ta bị sụp, nghe người ta khóc thấy nhà người ta sụp, rồi thôi đi nào đóng cửa hậu tiếp chết rồi. Thấy như vậy là mình phải ra tay có độ, đó là đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, là cái hạnh khi nguyện cũng đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, mình nguyện như vậy, mình kêu như vậy, mình phải biết được cái hạnh của Bồ Tát là thế nào, và mình thực hành cái hạnh đó, và mình trở thành bất nhị không hai như vị Bồ Tát đó. Khi người nào, khi quý vị đến cứu giúp người nào, lúc đó quý vị đang là hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ mà quý vị cứ thấy người ta khổ, cái cầu Quan Thế Âm Bồ Tát tới cứu cho thì chắc khó lắm. Mình làm Quan Thế Âm Bồ Tát liền, ra tay liền. Lúc đó là mình vừa làm Quan Thế Âm Bồ Tát, vừa làm đại hạnh luôn. Mình làm Phổ Hiền, làm đại trí văn thù luôn. Ba trong một, một mà ba, làm hết. Cái hạnh của Phổ Hiền là gì? Sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bất khổ, thuốc thang cứu giúp cho đời, áo cơm cứu giúp cho người bệnh nhân. Quý vị là biết bài này ở đâu? Bài sáng này hay lắm, nghe thì rất quan tục, nên tôi cũng học thuộc lòng thôi. Hạnh của Phổ Hiền đó là như vậy, một khi thấy nỗi khổ người ta, thấy rõ và thấy hiểu được cái niềm đau của ta và mình ra tay. Lúc đó ra tay mới có hiệu quả để khi khác. Hôm nay ba điều nói chuyện, tức là ba điều là cái gì sẽ trở thành quân âm, quân thù của hiền. Và bốn chuyện là bốn cái hành, bốn đức, thì mình sẽ thực hiện bốn cái đức đó, là tâm của quý vị sẽ trở nên vô lượng. Bây giờ sẽ có bài kệ này cho quý vị chép ha. Bài kệ này tóm tắt lại ba điều bốn chuyện. Bài kệ này đó thì tôi rút tể từ những bài tụng tám, rồi tôi theo cái ý của tôi châm chế là bài khác một chút. Tám câu: học từ bi hỷ xả, sáng cho người niềm vui, sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, chiều giúp người bớt khổ, chiều giúp người bớt khổ. Nguyện tập nhìn cuộc đời, nguyện tập nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện rũ bỏ âu lo, nguyện rũ bỏ âu lo. Tiếp theo câu dưới: học tha thứ bao dung, học tha thứ bao dung. Xuống hai lần câu khác, câu chót: cho tâm tư nhẹ nhõm.
Muốn
muốn
tâm
tư. Rồi, thế đọc lại ha: học từ bi hỷ xả, sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Nguyện tập nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Đây là bài kệ này, tôi tóm tắt lại tất cả những gì tôi vừa nói với quý vị. Nói chung bài kệ này chỉ có nói rõ và giải tóm tắt lại ý nghĩa từ bi hỷ xả, cho người niềm vui, tức là từ giúp người bất khổ là bi. Sau đó phải nhìn cuộc đời, và nếu không có chịu nhìn cuộc đời cứ nhắm mắt làm thí thì không có thấy được gì. Thế bằng con mắt quán chiếu, nhờ con mắt quán chiếu mới thấy được những cái điều mình lo âu là vô lý, không có đáng gì hết. Ngày mai mình còn vẫn còn ăn cơ mà, ngày mai mình vẫn còn mặc, ngày mai mình vẫn còn nhà, lo âu làm gì, mai trời nó có sụp. Thấy được những điều lo âu của mình vô lý, cho nên mình dũng là dũng đa rồi đó, dũng bỏ âu lo. Dũng được cái đó thì thấy tâm tư nhẹ nhõm, mình nhìn lại những người xung quanh thấy họ đang đau khổ, xin nỡ nào mình chấp trước họ làm chi, thì mình tha thứ bao dung được, tha thứ bao dung được, tức là tự tâm tư mình nhẹ nhõm đi, trên con người này tỏa ra ánh sáng từ bi. Mỗi ngày khi nào thấy buồn buồn, thấy mình không có được hỉ lắm, miệng méo sạch xuống á, thì nhớ đọc cùng tôi cái bài này một chút. Hoặc là khi nào đang giận người nào đó, chưa có bao dung đó, chưa có tha thứ đó, nhớ đọc cái này, học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, tâm mình nhẹ trước. Tại vì ta vẫn đi ngoài kia, mình giận là tự nhiên đầu nó ngạt, mình tức cổ nghẹn, tha thứ bao dung. Rồi thấy cái gì đó là thấy cái gì mà có thể gây ra cái niềm chắc quẩn, là mình nhìn tập quán chiếu này, quán chiếu nhìn thấy mới biết ơn. Trong đó biết ơn cha mẹ, biết ơn, nhìn thấy ai mình cũng mang ơn cả, nhìn thấy ai cũng là người ân của mình, nên mình sẵn sàng vui vẻ với họ. Từ bi hỷ xả, bốn điều, bốn chuyện: đại bi, đại trí, đại hạnh. Nên từ nay mỗi sáng hoặc là trong các thời kinh quý vị đọc đến Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là nhớ liền, mình phải tập nghe, lúc đó là mình trở thành quan âm, mình làm cái hạnh quan âm là tập nghe để hiểu, bớt nói, không có nói, nhất định không nói. Ta nói gì thì cứ để người ta nói, nói xong rồi khi nào người ta mời mình nói thì không biết nói. Nhớ là tại vì chúng ta là thường thường nói nhiều mà nghe ít, nói nhiều lắm, rất là quý vị tập khí lâu dài đó, nhất là buổi tối nữa, nói ít nữa cho đại chúng ngủ, để cho một sau một giờ là nhất định không chịu nói nữa. Thiền dài là không chịu nói nữa. Tại nhiều khi quý vị thiền ra chính nơi chỗ này là nói gì cũng sùng trời đất, cái cô đó hôm nay không có đây, đến ngay chỗ chỗ nó chừng luôn, trời ơi nè, không cho cái phần lá tham thứ đâu luôn, trời ơi trời ơi không có giờ. Mà tôi thấy được là cái cô này vô ý thức, không có để ý đến đại chúng, đó là một cái điều thiếu tỉnh thức. Chứ giờ cái gì thấy nó có gì đâu mà giận. Nhờ đúng là tôi thấy thấy rằng thấy nó là cái người vô ý thức, không có hiểu được, không thiếu tỉnh thức, và là cái sự thiếu tỉnh thức của mình làm khổ, làm phiền đại chúng. Và một khi đại chúng thì đại chúng gây phiền não thì tổn đức, có thầy thôi. Đâu có làm gì cho ngoài đời, đang mở cửa sổ ra, tao lao xuống. Rồi bây giờ hết giờ rồi. Còn một lần nữa, còn nhà lần nữa. Quý vị đang muốn nghe về cửa sổ căn nhà, tại vì thứ sáu này, ngày sau đó là tôi lại nhà lên được. Chứ không, tại vì lúc trước nữa tôi tính về đây để làm duy thức, tại vì tôi thì tôi thích rất là duy thức. Thì mình nhận duy thức thì có thể nhìn thấy cái tâm sở của mình, những cái tâm nào khởi lên khởi lên, mình nhìn thấy nó rõ, thì mới phá giải được. Nhưng cái tâm của mình nó gồm có những cái tâm sở, năm mối tâm sở, sân cú diễm hại kiêu này, học là tung lúc lá, mình nhìn thấy học liền nữa, mỗi lần có tâm sở nó khởi lên là mình thấy liền, khởi thấy liền. Vừa rồi mình lỡ miệng là mình nói xấu người đó, thấy ngay. Cái lần sau là mỗi lần nói tới tên người đó là chưa có lần tên người đó là mình nói cái mấy chục chữ nói xấu không, bắt đầu mỗi lần nói tên người đó cái mình đang cẩn thận cho chừng này, bắt chừng nếu không kiên trì một cái việc này nó lại phát bệnh nữa, nói xấu nữa, giữ lại cái mối thủ này. Cái sự tu là cái sự tu trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là vào chính điện tục nam mô địa tạng vương bồ tát cái gì đó mới là tu. Tu là như vậy. Nên rất nhiều các thiền sư hồi xưa không có thời khóa thì cứ đánh nước bừa bộn để làm cơm không biết, mà luôn luôn để ý tâm niệm mình vừa mới xuất một cái gì là cẩn thận khen chừng niệm, nó là tu chính thức đó. Còn vào tịnh niệm không ra cái là thôi gấp đi xong cái là thôi chạy vù hết chỗ này đến chỗ kia, chạy vô không đang chạy vô bếp chạy vô đây, thì cái đó cũng có tu đó. Còn tu là vậy thôi, lúc đó thì là hết tu rồi. Sau này chúng ta còn có dịp gặp lại nhau, ngày nào quý vị còn đi trên con đường giác ngộ, còn đi trên chánh đạo, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cái đó sẽ là cái dạng cái gì, quý vị nào có ý kiến nào không, nếu không là tôi gặp đâu nói đó nữa. Quý vị nào giảng cái bộ có buổi tâm xong rồi, nhờ quý vị nào thì tôi muốn nghe cái đề tài nào còn bộ đó thì tôi tùy, còn nếu không thì tôi sẽ lựa đề tài nào đó với Khánh. Cái điều đó thì tôi rất đồng ý, nhưng mà tôi thấy chỗ nào khó xài thế nào lập hòa đúng lập hòa đó, như là thầy kia tu ở khách sĩ đó đi ra miền Bắc về rồi đó, thì cái đó là lợi hòa đồng quân đó, tức là có bao nhiêu lợi thì chia đều. Mấy vị khách sĩ đã đi Bắc xong này, có vị đi làng, đi cái làng đó nó nghèo không ai cho ấy, xin được cái loại củ khoai ăn không đủ no. Có thầy khác thì đi vào Sài Gòn, có đi vào những chỗ thành thị về những cái miền Bắc đầy ứ đó, ông ăn mình không hết. Thế là mấy vị đó đi phát thực xong trở về tỉnh xá, đổ ra hết mấy đều đấy, rớt ra đều mọi người. Cái đó gọi là lợi hòa được quân. Hôm nay chúng ta mỗi người có cái công sách riêng mà quân theo đường đó đúng không? Chúng mình đâu mình ngồi cái đó mình làm được không? Hoặc phải đúng không?
Thầy hướng dẫn thầy quý mạng người rồi, còn bài cứu thú người làm trùng tới thầy nhắc lại bài cứu thú lại chứ.
Thôi anh nhìn cặp cho mỗi lần giảng đâu, nó gì quá, nó giảng nghĩa nhiều quá, không thích gì, không thích giảng nghĩa. Giảng nghĩa cũng được, nhưng mà thôi để những cái dịp khác để giảng. Thầy đọc bài văn rồi giảng ra thôi mình phóng gì nó dễ dễ dàng cái gì ba bốn hai à, dạ cái đó chứ còn những bài kể hay lắm nhưng mà thôi để thầy làm chuyên về văn cú chúng tôi thích nói chuyện ngắn thôi. Là cái gì mà hướng á? Mẹ đêm mơ